Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Mỹ tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư, cảm ơn ông trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào cô, xin chào các thính giả, quý vị.
Bây giờ là 10 giờ 34 phút tối giờ Việt Nam tối thứ hai ngày 13 tháng 3. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Quý vị có thắc mắc, có muốn hỏi thăm về giáo dục Mỹ hoặc là du học Hoa Kỳ, xin để trong phần bình luận trong lúc theo dõi, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình diễn ra ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị về giáo trình học tập ở Mỹ, thì chương trình giảng dạy ở Mỹ thì quý vị cũng thấy rằng là một trong những cái nơi mà được đánh giá rất cao, uy tín hàng đầu trên thế giới. Và ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem là giáo án giảng dạy ở Mỹ do ai quyết định, và mình sẽ so sánh với ở Việt Nam để xem có sự khác biệt như thế nào nha. Trước khi nói về chương trình giáo án giảng dạy ở Mỹ từ lớp nhỏ nhất là lớp mẫu giáo cho tới lớp cao nhất ở cấp đại học, sau đại học, thì xin giáo sư có thể giới thiệu sơ cái sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của Mỹ với hệ thống giáo dục ở Việt Nam, những điểm khác biệt cơ bản nhất, thưa giáo sư.
Cái đề tài hôm nay là chúng ta nói về chương trình giảng dạy cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Có thể chúng ta có thời giờ thì nói qua những chương trình ở đại học. Thì trước khi đi vào chi tiết thì tôi thấy rõ ràng là cũng nên bàn đến cái sự khác biệt giữa hai hệ thống giáo dục của Mỹ và Việt Nam. Hệ thống giáo dục của Mỹ thì rất là độc lập. Chúng ta thấy rõ ràng là cái tinh thần của họ là họ muốn trau dồi các học sinh để mà có thể lên được đại học và sau này trở thành một công dân tốt. Thì đó là cái mục đích chính, có nghĩa là họ có cái mục đích là muốn làm sao để cấu tạo ra một con người toàn diện, không cần phải chú trọng vào một cái gì hết, nhưng mà hoàn toàn gọi là làm sao để học sinh đó có đủ khả năng để ra sau này đi làm việc và có công việc tốt. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái chương trình giáo dục ở Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là ở Việt Nam có thể chú trọng về vấn đề điểm, vấn đề lớp, và bởi thế nó đặt nặng cái vấn đề là các học sinh phải học thêm, phải làm sao học gạo để làm sao có điểm cao, tại vì họ chỉ chú trọng vào cái điểm trung bình mà thôi, mà không có chú ý đến những cái yếu tố khác quan trọng hơn là chúng ta phải đào tạo một con người, nó gọi là Mỹ nó gọi là round person, có nghĩa là có đủ tất cả các kỹ năng để sau này thành công trong mọi lĩnh vực. Bởi thế cái sự khác biệt mà chúng ta thấy rõ ràng giữa hai cái hệ thống về giáo dục của Mỹ và Việt Nam là một bên rất là uyển chuyển và có thể rằng là nhìn cái tầm rộng lớn, còn ở Việt Nam mình thì chú trọng vào học những cái môn làm sao để đậu cho thiệt cao, có điểm trung bình thiệt cao để được vào những cái trường. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất của giữa hai hệ thống.
Dạ, giáo sư vừa cho biết cái sự khác biệt căn bản giữa hai hệ thống giáo dục của Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên còn rất là nhiều những sự khác biệt khác, tại vì hai cái nền giáo dục, hai cái hệ thống giáo dục hoàn toàn không có một cái điểm chung nào cả. Nếu mà nói không quá đó, là thật sự là không có điểm chung. Nhưng mà thật sự mình sẽ đưa ra những cái điểm khác biệt căn bản nhất khiến cho giáo dục của Mỹ được đánh giá cao và khiến cho Mỹ trở thành một cái điểm đến được rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới ao ước muốn được đặt chân tới theo đuổi trên con đường học tập của mình, trong đó rất đông các bạn trẻ từ Việt Nam. Chính những cái nét khác biệt đó, và trong đó có cái nét căn bản mà giáo sư vừa nói, cũng là cái điểm thu hút học sinh, sinh viên các nơi, kể cả ở Việt Nam, tới Mỹ học tập, chọn Mỹ là nơi để gửi gắm cái hành trang, hành trình đi vào tương lai sự nghiệp của mình. Thì bây giờ mình thấy cái sự khác biệt căn bản nhất là ở Việt Nam là học từ chương, học theo thành tích, chạy theo điểm. Ở Mỹ thì học theo tư duy phóng khoáng, tạo cho con người cái suy nghĩ độc lập để có thể sáng tạo, để có thể phát huy tối đa những cái sự khác biệt trong tư tưởng, những cái sự khác biệt trong học thuật, và tối đa nhất những cái sự sáng tạo của mỗi con người. Từ cái sự khác biệt đó thì bây giờ xin giáo sư có thể giới thiệu về cái hệ thống giáo dục của Mỹ một cách chi tiết hơn. Nói về cái giáo dục thì mình dĩ nhiên là mình phải nói về cái căn bản là những cái giáo trình. Thì dựa trên những cái giáo trình đó thì từ cấp nhỏ nhất cho đến cấp lớn nhất con người sẽ được đào tạo ra sao? Thì bây giờ cái giáo trình ở Mỹ đó giáo sư, ai quyết định cái chương trình giảng dạy từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 trước, thưa giáo sư?
Chúng ta thấy rõ ràng là cái chương trình giáo dục ở Việt Nam là từ ở trên đi ra, từ Bộ Quốc gia Giáo dục ở Việt Nam đưa ra một cái chương trình thống nhất cho tất cả các trường trung học cấp 3, cấp 2, cấp 1 ở Việt Nam phải theo hết. Và có những cái chi tiết chích là phải bao nhiêu lớp về toán, bao nhiêu lớp về công dân, bao nhiêu lớp về vật lý, bao nhiêu lớp về cách đọc cách viết. Nhưng mà trái lại, nếu so sánh cái chương trình giảng dạy ở Mỹ đối với Việt Nam, chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái hội đồng giáo dục của địa phương và các nhà quản lý học khu là có vai trò rất là lớn lớn trong cái vấn đề quyết định chương trình giảng dạy của trường. Thì chúng ta thấy từ trên đi xuống dưới, từ Tổng thống Hoa Kỳ đặt ra các mục tiêu giáo dục để nó liên quan đến những cái tiêu chuẩn mà có thể cạnh tranh để làm sao các học sinh và sinh viên ở Mỹ có thể cạnh tranh việc làm trên toàn cầu. Đó là global. Rồi đến khi cái Bộ Giáo dục Hoa Kỳ là một trong cái cơ quan để mà thực hành những cái đường hướng và những cái chương trình của Tổng thống đưa ra, thì những cái bộ giáo và cái Bộ Giáo dục Hoa Kỳ này là sẽ đưa ra những cái chương trình để làm sao các trường trung học và đại học trong nước Mỹ theo, nhưng mà không phải bắt buộc họ đưa ra những cái đề nghị như vậy. Nhưng mà đến khi đến chính quyền liên bang thì chính quyền liên bang họ không có phải đặt theo cái nguyên tắc là phải theo những chương trình của tiểu bang, và chương trình tiểu bang không phải đi theo cái chương trình của chính phủ liên bang, mà những hệ thống của tiểu bang họ có quyền độc lập và có thể đưa ra một cách giảng dạy nào mà thích hợp cho cái tiểu bang của họ. Và đến khi đưa đến cái các hội đồng giáo dục địa phương của quận thì chúng ta thấy rõ ràng là lại có sự tự do hơn nữa và độc lập hơn nữa, có nghĩa là mỗi cái quận họ có một cái ban, có nghĩa là ban giáo dục, nó gọi là student hay là nó gọi là school board. Thì cái ban giáo dục này là rất là quan trọng trong vấn đề giảng dạy và quyết định những cái chương trình làm sao cho thích hợp cho cái quận của họ. Họ có quyền quyết định là những lớp học như thế nào, những cái chương trình huấn luyện như thế nào. Và cái ban giáo dục này gọi là school board, họ có nhiệm vụ phải mướn một người tổng giám đốc cho chương trình đó, là gọi là superintendent, thì làm việc chung với cái ban này là có những người giống như là phụ huynh học sinh, hay là các những người không cần phải có cái background, là có cái kinh nghiệm về vấn đề giáo dục, nhưng mà họ có thể là những người làm việc trong cái quận đó, có những người bác sĩ, kỹ sư, luật sư, và họ có thời giờ volunteer để ở trên cái board này, và họ làm việc chung với những người ở trong trường, các trường, và cấu tạo ra một cái hệ thống giảng dạy. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là các hội đồng giáo dục địa phương là có một cái vai trò rất là quan trọng để mà thiết lập những chương trình huấn luyện cho các học sinh.
Dạ, như giáo sư nói đó là, thí dụ mình thấy hiểu, để nói lại cho các bạn hiểu rõ hơn là ở Mỹ có hệ thống liên bang, có hệ thống tiểu bang, là vì liên bang là toàn quốc 50 tiểu bang của nước Mỹ, thì cái đó là hệ thống liên bang là nôm na tức là trung ương đó, tức là có một cái hệ thống là một cái bộ giáo dục chung, nhưng mà sau đó từng tiểu bang cũng có những cái bộ giáo dục của từng tiểu bang nữa, thì trong trong tiểu bang là toàn quyền quyết định cái chương trình giáo dục của bang của mình, cái không lệ thuộc cái sự quyết định của liên bang. À, thành ra là cái này là một cái sự độc lập của từng địa phương, và trong cái từng tiểu bang đó thì mỗi một tiểu bang lại có rất là nhiều những cái quận gọi là học khu của từng quận, thì cái học khu đó lại có quyền quyết định cái chương trình giảng dạy riêng của mình nữa, phải không giáo sư?
Vâng, đó làm sao để cho thích hợp và những cái dân tình và những cái tình trạng của cái quận đó, không có lệ
Vâng.
vào chương trình của tiểu bang.
Dạ, cũng không lệ thuộc vào chương trình của liên bang nữa. Nhưng mà giáo sư có nhắc tới là cái chương trình giảng dạy đó là do cái hội đồng giáo dục địa phương quyết định, hội đồng giáo dục quận quyết định. Thì cái hội đồng giáo dục quận này là nhiệm kỳ như thế nào, ai bầu ra, họ là những ai, rồi bầu như thế nào, rồi bầu một lần như vậy, họ ngồi bao lâu để họ quyết định cái giáo án của cái địa phương đó.
Thì tùy theo, tại vì ở nước Mỹ có nhiều rất rất là nhiều quận, thì mà tôi có thể nói tổng quát rằng là mỗi quận thì họ có một cái school board, có nghĩa là cái gọi là cái
Hội đồng giáo dục đó nha.
hội đồng giáo dục, và những người ở trong đó gọi là trustee hay là member, là những cái thành viên, và những thành viên này là hoàn toàn là thiện nguyện, không có lãnh lương, Và khi mà muốn được vào cái hội đồng giáo dục này thì cũng phải là được elect, là có nghĩa là được ứng cử và được được lựa vào trong cái hội đồng này, có nghĩa là đi ra ứng cử trong cái thời kỳ mỗi lần 2 năm hay là tùy theo 3 năm. Thì thường thường những cái người này họ làm trong cái thành viên của cái hội đồng này thường thường từ 4 năm, 3 cho đến 4 năm tùy theo cái quận, và sau đó họ có thể trở lại thêm một lần nữa, và sau đó là không có được
Tối đa là 2 nhiệm kỳ.
tối đa là 2 nhiệm kỳ thì tùy theo. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng rằng là cái vấn đề mà để được vào cái hội này là rất là độc lập và có quyền, có nghĩa giống như là các
Tức là
giống
họ
như
được
là
bầu chọn hả giáo sư?
ứng cử
Ai
viên
bầu chọn?
ở liên bang và tiểu bang, thì những người này cũng phải có một cái platform đứng ra đi tên, và để đến cái giờ đó thì cái quận họ, những người ứng cử viên được đứng ra nói chuyện để cho cái những người trong cái vùng đó họ tới, họ bỏ phiếu, và nếu mà được đa số phiếu thì được trở thành thành viên. Mặc dù chúng ta thấy rõ ràng rằng mặc dù đi làm như vậy không có tiền, nhưng mà nhiều người họ rất là thích vào cái hội đồng giáo dục này, tại vì nếu được ở trong hội đồng giáo dục này thì họ có cái tiếng nói để làm sao thay đổi những cái chương trình, ngoài cái vấn đề mà lo lắng về chương trình dạy dỗ cho cái quận, những cái người trong cái hội giáo dục này họ có cái bổn phận phải đặt ra những cái policy, những cái
Chính sách luật
đề
lệ.
luật, những chính sách để làm sao nó thích hợp cho những cái chương trình giáo dục của cái quận này.
Thưa giáo sư, như vậy thì ai bầu họ?
Thì những người ở trong vùng, có những người người là cử tri như mình đó, có nghĩa là những người cử tri đi bầu cho những người đi làm thượng hay hạ viện hay là ở trong state, thì là cũng đi bầu trong một cái kỳ bầu cử như vậy, cũng cũng là những người cử tri trong vùng.
Tức là những thành viên của cái hội đồng giáo dục địa phương này được người dân bầu chọn ra, dân địa phương bầu chọn ra, trong đó là cha mẹ phụ huynh học sinh của các em bầu chọn ra sau cái sự tin tưởng và
Và
theo
cũng có cái
khả
sự
năng.
tranh cử rất là hứng thú, có nghe nhiều người 2 3 người cùng tranh cử với nhau, nhưng mà cuối cùng chỉ có 1 người hay 2 người được vào trong kỳ đó mà thôi.
Và họ vào trong đó rồi thì họ có quyền quyết định cái học trình, cái giáo trình giảng dạy của cái học khu đó từ cấp nhỏ nhất cho tới cấp cao nhất của cái khu vực đó hay sao thưa giáo sư?
Vâng, có nghĩa rằng là không phải là chỉ họ muốn thay đổi thì thay đổi được liền. Thường thường có những cái người phụ huynh học sinh ở trong vùng cái quận đó họ đưa ra những cái vấn đề lo âu về những cái chương trình giáo dục, thì họ đưa lên cái hội đồng này, thì hội đồng này họ làm một cái buổi họp với lại tất cả các phụ
Phụ
huynh học
huynh học
sinh
sinh.
vùng để mà quyết định, chứ không phải là họ muốn đổi như thế nào họ đổi, phải tùy theo những cái yêu cầu, những cái sự lo lắng về những chương trình dạy dỗ, và sau đó họ họp rồi họ phải bỏ phiếu và có đa số thì mới đề nghị đến cái hệ thống giáo dục làm việc chung với người superintendent để mà thay đổi, là nguyên cái hệ thống nó rất là độc lập
Dân
và
chủ. Như
rất
vậy tức là cái sự thay đổi và sự hoạt động của họ là dựa vào nguyện vọng của số đông, tức là ai muốn cái gì phải theo số đông biểu quyết bầu chọn ra, nếu mà biểu quyết số đông thì thắng thế, chứ không có ai toàn quyền định đoạt quyết định cả. Thì bây giờ nói về cái vai trò của cái hội đồng giáo dục địa phương, vậy để mình biết là cái nơi đó là cái nơi mà quyết định cái học trình, cái giáo án của các trường từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12. Một lát nữa mình sẽ nói về cái giáo án, giáo trình của đại học sau. Bây giờ mình nói từ lớp nhỏ nhất là lớp mẫu giáo tới lớp 12 trước đi. Đó là những cái cấp phổ thông nhất. Thì cái vai trò của họ quyết định cái chương trình giảng dạy, quyết định sự thay đổi, và những cái sự quyết định đó đều qua những cái kỳ bỏ phiếu để mà biểu quyết lấy số đông, phải không giáo sư?
Vâng, nó bỏ phiếu giống như là những người đi ra ứng cử cho tiểu bang hay là liên bang.
Như vậy thì cái vai trò của chính phủ tiểu bang như thế nào trong cái việc quyết định hoặc là cố vấn hoặc là cải sửa cái giáo trình của từng địa phương trong bang của mình? Họ có vai trò gì không?
Họ thì có vai trò là để mà trong cái vấn đề đưa ra những lời khuyên răn làm sao để cho những cái chương trình của những cái quận họ được hoàn hảo hơn. Thì các hội đồng giáo dục địa phương là quan vai trò quan trọng nhất, quyết định những cái đó, và họ nghĩ rằng là tại vì mình chỉ lo về vấn đề địa phương mà thôi, bởi thế những cái hội đồng giáo dục này họ thường thường họ muốn nói chuyện với lại những cái chương trình lớn của các tiểu bang, tại vì họ nghĩ rằng là họ không có đủ khả năng để biết được những cái cách thức nào để làm sao cho chương trình nó thích hợp với tiểu bang. Thì bởi thế các hội đồng giáo dục địa phương thường thường làm việc chung với cái nó gọi là department, cái department education, là
Cái
cái
sở giáo
bộ
dục hoặc
giáo
là cái
dục
bộ giáo dục của
của tiểu
bang.
bang đó, để được hướng dẫn, mặc dù là những chính quyền tiểu bang không có quyền bắt buộc các hội đồng giáo dục địa phương theo những cái chương trình dạy, nhưng mà họ có thể giúp đỡ cho những cái chương trình địa phương theo làm sao để cho hoàn hảo hơn, nếu mà cho nó lợi cho cái chương trình tiểu tiểu bang. Tại vì đôi lúc nếu mình lo chú tâm vào để mà làm cho cái chương trình của địa phương mình tốt, có thể là mình không có đáp ứng được cái nhu cầu của cái tiểu bang.
Như vậy là vai trò của cấp tiểu bang trong cái việc quyết định cái học trình hay giáo trình đó là chỉ là cố vấn thôi, tức
Chỉ là
là
cố vấn mà thôi. Và
tư vấn, cố vấn
những
thêm.
cái chương trình, nếu mà cái chương những cái chính chương trình từ tiểu bang mà ra, mà họ cho những cái funding, có nghĩa là những cái tiền để mà hỗ trợ cho những chương trình, thì nếu muốn được những cái hỗ trợ về tài chính của từ tiểu bang, thì các trường học ở các địa phương họ phải theo những cái điều kiện của
Tiểu
những tiểu bang đưa ra. Mà
bang.
nếu mà mình không muốn lấy những cái tiền của tiểu bang mà mình tự lập ở cái quận của mình, thì mình có quyền tự do muốn làm sao cũng được.
Dạ. Vậy thì bây giờ vai trò của chính phủ liên bang như thế nào? Tại nãy mình nói là ở cái cấp độ là tiểu bang, rồi sau đó cao hơn nữa là liên bang. Thì liên bang có một cái tiếng nói gì, có một cái tác động gì đối với các cái giáo trình của từng địa phương, từng học khu hay không, thưa giáo sư?
Thì cái vai trò của chính quyền liên bang nó cũng giống như cái vai trò của chính quyền tiểu bang. Chúng ta thấy rằng vai trò của chính quyền tiểu bang là họ cố vấn cho các những chương trình địa phương làm sao cho nó hoàn hảo hơn, và nếu cần thì họ sẽ giúp đỡ những cái tài chánh để làm sao những cái chương trình, ví dụ một tiểu bang là họ chú trọng vào một vấn đề nào đó, ví dụ muốn nâng đỡ những người sinh viên mà có da màu, hay là những người sinh viên mà là phái nữ, thì họ có những cái chương trình đặc biệt để cho các chương trình địa phương họ theo. Mà nếu mà các chương trình địa phương họ không có muốn như vậy thì họ không cần, không phải làm. Thì như vậy thì cái hệ thống ở liên bang nó cũng giống như vậy, có nghĩa là họ cũng là cố vấn, nhưng mà cố vấn vào một cái lĩnh vực khác. Các chương trình chính phủ của tiểu bang thì lo lắng về những cái vấn đề liên quan đến tiểu bang của mình, nhưng mà những người ở cấp bậc liên bang thì họ có những cái tầm nhìn khác, có nghĩa là họ chú trọng đến cái vấn đề quốc tế hơn là ở tiểu bang. Thì có những cái chương trình giống như là họ muốn cho tiền một số trường cấp 3 ở Mỹ để mà giúp đỡ các sinh viên mà cần có những cái disability, có cái những chương
Cái
trình
khiếm khuyết và khuyết tật.
bên cạnh. Thì nếu mà các chương trình địa phương họ cần như vậy và họ muốn được tài trợ của liên bang, thì họ phải có những cái chương trình như vậy. Ngoài ra thì Bộ Giáo dục Hoa Kỳ có những cái chương trình đặt ra tiêu chuẩn để họ có đủ khả năng để mướn những người nổi tiếng trên thế giới để làm những cái nghiên cứu về những cái tầm mức quan trọng nó liên quan đến cái toàn cầu, còn hơn là chỉ trong nước mà thôi. Bởi thế tất cả các hội đồng giáo dục địa phương họ cũng muốn làm việc chung với các chính quyền tiểu bang và liên bang để mà họ được những cái sự giúp đỡ và được những sự cố vấn để sau này các học sinh của những trường này ra có thể đáp ứng được, không những là cho địa phương nhưng mà cho cả tiểu bang và cho quốc gia và cho hoàn
Dạ,
cầu.
vâng. Như
Với
vậy
điều
mình đã
kiện rằng
thấy
là
được
những chương
là
trình mà liên bang mà họ mà đưa ra những cái chương trình mà họ đưa ra để mà họ giúp đỡ về tài chánh, thì các trường ở dưới muốn được hưởng những cái quyền lợi này thì phải theo đúng những cái chương trình huấn luyện đưa ra từ chính phủ trên
Dạ.
bàn.
Như vậy thì hoàn toàn là mang cái tính độc lập rất là cao, từ ở cấp nhỏ nhất cho tới cấp cao nhất đều là vận động một cách rất là độc lập, tự mình quyết định cái chuyện của mình. Những cái cấp trên cao hơn nữa chỉ có cái vai trò là cố vấn mà thôi, chứ không có quyết định cái nội dung giảng dạy của từng học khu, từng địa phương. Như vậy thì cái vai trò của chính quyền địa phương thì như thế nào? Mình nói là thí dụ mỗi một quận á, thì có một cái hội đồng giáo dục địa phương và họ quyết định cái giáo trình giảng dạy của cái quận đó, của cái học khu đó. Thế còn chính quyền của cái địa phương đó có cái tiếng nói quyết định gì không? Ví dụ như tôi muốn cải cách sách giáo khoa năm nay, tôi cảm thấy là sách giáo khoa này đã lỗi thời, đã không còn ứng dụng được thực tế, và tôi là chính quyền địa phương của quận, chính quyền quận hoặc là chính quyền hạt, thì tôi có cái tiếng nói quyết định là yêu cầu cải cách giáo khoa, thì hội đồng học khu đó phải làm theo hay không?
Cái câu hỏi của cô rất là hay, tại vì tôi cũng định nói, nhưng mà sau này tôi sẽ trở lại nói thêm nhiều điểm cho cái hệ thống của liên bang nó liên quan đến các hội đồng giáo dục địa phương như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi là những cái chính quyền địa phương có quyền đi vào các trường cấp 3, trường trung học, tiểu học, và muốn họ đổi những cái sách học hay không, cái đó là cái chuyện không có được trong cái hệ thống giáo dục địa phương ở đây. Chỉ có hội đồng giáo dục làm việc với người tổng giám đốc giáo dục ở đó, là gọi là superintendent, và làm việc với các trường, thì hội đồng giáo dục làm việc chung với tổng giám đốc và các trường thì chỉ có quyền đề nghị thay đổi những cái sách giáo khoa, chứ còn chính quyền thì không có quyền gì vào vấn đề giảng dạy ở trong những trường đó hết. Nhưng mà nói như thế không phải là không được, có nhiều những cái chính quyền địa phương hay là tiểu bang đôi lúc họ theo những cái đảng phái thì họ muốn coi như là ảnh hưởng về vấn đề dạy dỗ ở trường, nhưng mà cái đó bị áp lực, và đôi lúc những phụ huynh học sinh họ phải đi ra họ mướn luật sư ra để chống lại những cái ảnh hưởng của các những người ở trong lãnh đạo các coi như là các cơ quan địa phương.
Dạ, tức là họ phụ huynh học sinh mà họ không đồng ý, họ không hài lòng thì họ có quyền họ đứng ra họ kiện tụng,
Vâng.
họ khiếu nại để mà thay đổi sửa đổi, chứ không có ai mà có quyền tối đa định đoạt hết tất cả. Thì mình cũng thấy là trong vài năm gần đây cũng có những cái sự kiện như vậy, những cái vấn đề như
Vâng.
vậy, là các phụ huynh không đồng ý cho con em mình học những cái giáo trình mà họ xem là bị nhồi nhét cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó,
Vâng.
rồi dạ rồi họ chống đối những cái giáo trình của Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa vân vân, mà họ nghĩ rằng là nó có những cái hơi hướng của đảng phái mà đưa vào giáo trình để mà giảng dạy, thì họ đã ra họ tranh luận rất là gay gắt, rất là kịch liệt, và những cái cuộc tranh luận đó là công khai, mọi người đều có quyền nêu lên quan điểm của mình, và tranh luận không được thì cuối cùng là cũng kiện tụng, phải không giáo sư, để mà có dạ có cái sự phân xử rồi.
Vâng.
Tức là không có cái sự ảnh hưởng đảng phái nào trong giáo trình học tập
Vâng,
của
chúng
các
ta nói như tuần vừa rồi là phải phi đảng phái, những chương trình huấn luyện về nhất là về vấn đề công dân, quyền công dân thì phải là phi đảng phái. Nhưng mà nói như vậy không không phải là không có thể được. Nhiều người họ làm trong những cái chức lãnh đạo của các địa phương, họ muốn ảnh hưởng, muốn đặt ra những cái chương trình để theo cái đảng của họ thì bị các phụ huynh học sinh họ chống lại, và thường thường là các phụ huynh học sinh sau khi đã kiện tụng được thành công.
dạ thành ra là không có cái chuyện là học trình của các em là có ca tụng đảng này vinh quang đảng kia xuất sắc hay là đời đời nhớ ơn đảng, là không có những cái chuyện đó ở
Vâng,
quận.
không có chuyện đó. Vâng, tôi cũng xin phép là tại vì hồi nãy tôi nói rằng là tôi quên hẳn là khi nói về Bộ Giáo dục của Liên bang thì ngoài những cái sự tài trợ về tài chính cho các trường trung học thì thường thường tất cả các hội đồng giáo dục địa phương họ muốn cái Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cố vấn, tại vì Bộ Giáo dục Hoa Kỳ có những cái khả năng về tài chính để đưa ra những cái tiêu chuẩn, và những cái tiêu chuẩn này là nó liên quan đến không những là trong nước mà nó liên quan đến tất cả các toàn cầu. Bởi thế khi mà các hội đồng giáo dục địa phương họ cần những cái tin tức làm sao để cho các con em mình được huấn luyện làm sao để sau này có thể là tranh thủ và làm việc làm gọi là tranh đấu với lại những người trên toàn cầu, thì họ phải cần những cái tiêu chuẩn đi từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.
Dạ, cái tiêu chuẩn đó là cái sự đề nghị gợi ý thôi hay là cái tiêu chuẩn là cái sự bắt buộc thưa
À,
chị?
cái tiêu chuẩn là làm một trong những cái study, có nghĩa là đi làm nghiên cứu, làm sao họ nhìn vào những cái thành tích của các học sinh trên toàn thế giới, tất cả các nước toàn thế giới, thì họ đặt ra những tiêu chuẩn về đọc và hiểu về tiếng Anh, hay là về toán, hay là về vật lý, thì họ dùng đó những cái tiêu chuẩn hoàn cầu để làm sao cho các học
Áp
sinh,
dụng.
sinh viên Việt Nam, sinh viên của Mỹ để đạt được những cái tiêu chuẩn đó. Tại vì nếu mà mình không có chú ý đến tiêu chuẩn đó, mình chỉ lo chú trọng vào những cái nhu cầu của địa phương mà thôi, thì sau này các con em chúng ta ra không có tranh đấu với những
Không
học
thể
sinh.
cạnh tranh được đó. Những cái tiêu chuẩn này là họ dựa trên những cái sự khảo sát toàn quốc hoặc là quốc tế để thấy được
Vâng.
là ở cái mức độ nào thì cái trình độ nào phải bắt buộc là như vậy. Thí dụ như hết cấp 1 là phải có khả năng gì, hết cấp 2 khả năng gì, hết cấp 3 khả năng ra sao. Thì đó là những cái tiêu chuẩn của quốc gia mà được áp dụng cho từng cái địa phương. Tức là kể cả là những địa phương họ hoàn toàn độc lập trong cái giáo trình của họ nhưng họ phải tuân theo những cái tiêu chuẩn đó, những cái tiêu chuẩn của quốc
Nhưng
gia
mà
đó.
tôi hỏi rằng có bắt buộc hay không, cái này là một cái thiện nguyện mà thôi, họ đưa những tiêu chuẩn này ra, mà nếu các hội đồng giáo dục địa phương họ quyết định là họ không muốn đạt những tiêu chuẩn đó vì cái lý do này hay lý do khác, thì cái chính quyền của liên bang không có quyền bắt buộc các hội đồng địa phương phải theo những cái tiêu chuẩn đó.
Những cái điều mà giáo sư vừa nói nó thể hiện một cái tính dân chủ rất là cao trong cái xã hội Mỹ, kể cả trong cái lĩnh vực giáo dục. Tất cả những cái lĩnh vực khác trong xã hội của Mỹ vận hành đều dựa trên cái tinh thần dân chủ, và đó là một cái giá trị cốt lõi của nước Mỹ, tự hào với thế giới để mà chia sẻ, để mà quảng bá. Đó là cái giá trị dân chủ. Vì một xã hội mà muốn phát triển càng cao thì cái tính dân chủ phải càng cao, phải được cổ suý, phải được quảng bá. Người dân có cái trách nhiệm đóng góp càng nhiều thì cái xã hội đó nó mới phát triển càng nhiều được nữa. Chứ còn những cái sự ràng buộc, kiểm duyệt, kiểm soát, gò bó thì nó chỉ làm cho người ta những cái sự ngần ngại đóng góp, hoặc là những cái sự trói tay trói chân, không thể nào người ta vươn lên, người ta tỏa sáng, hoặc là người ta có thể đóng góp thực thụ hết mình được. Thưa giáo sư, mình nói về tiêu chuẩn của giáo trình rồi, nhưng mà sẽ có người thắc mắc là nếu như để cho một cái hội đồng học khu của địa phương mà quyết định giáo trình cho con em của mình, mà những người đó là những người có thể là bất cứ một người dân nào đứng ra ứng cử cũng được bầu vào đó hết, thì như vậy thì người ta cũng có thể thắc mắc là cái giá trị của cái sư phạm đó thì nó có bị bỏ quên hay không. Là vì thường thường ở những quốc gia khác, chẳng hạn như ở Việt Nam, những cái hội đồng mà quyết định về giáo dục, về học trình đó là những nhà sư phạm, nhà giáo, những ông tiến sĩ, những bà giáo sư, những người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực giáo dục thì mới biết được là cái sư phạm nó nằm ở đâu, tính chất sư phạm cao thấp thế nào để ra những cái học trình từng mức độ cho nó phù hợp. Thế còn những cái ban giáo dục ở địa phương thì lại không có yêu cầu là đó là những nhà sư phạm, những nhà giáo dục, thì làm sao để đảm bảo được cái tính đó, thưa giáo sư, để cho họ quyết định cái giáo trình giảng dạy?
Theo tôi biết thì các hội đồng giáo dục địa phương khi mà bắt đầu làm việc với các trường học và làm việc với người đã tổng giám đốc của chương trình giáo dục của một địa phương, một cái quận nào đó, thì những cái chương trình giảng dạy này nó đã có lâu đời rồi, không phải là vào các hội đồng giáo dục họ bắt đầu thiết lập ngay đó. Cái vai trò của các hội đồng các người trong hội đồng giáo dục địa phương là họ phải kiểm tra và có thể là hoàn hảo hơn mà thôi. Cái chương trình chính là được thiết lập từ lâu lắm rồi, và được thiết lập qua những người họ có kinh nghiệm về giáo dục rất là nhiều. Giống như cái người mà quan trọng trong cái vấn đề thiết lập chương trình giáo dục là người tổng giám đốc, superintendent, là cái người này có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái hệ thống giáo dục của Mỹ, và đã làm việc chung với các những người khác trong các tiểu bang khác, và họ có những cái tầm nhìn mà khi họ đưa ra những chương trình giảng dạy thì họ đã cố vấn qua những cái bộ ngoại bộ giáo dục Hoa Kỳ và bộ giáo dục của tiểu bang rồi. Không phải là các hội đồng này có thể đưa vào mà đưa ra những chương trình mới nhất. Cái bổn phận của họ là họ phải kiểm tra và canh chừng là làm sao để cho cái dự trường này càng ngày càng phát triển và hoàn hảo hơn mà thôi. Cái người mà Ví dụ bây giờ hội đồng giáo dục họ đưa ra những cái điều mà người superintendent họ nghĩ rằng là không có tốt, đồng ý, thì cái người đó có cái nhiệm vụ phải nói rằng là cái này không có tốt và cái này tốt, cái này xấu, để làm sao cái chương trình nó vẫn tiếp tục mà nó vẫn rất là ích lợi trong cái vấn đề giảng dạy cho các học sinh ở trong cái vùng đó.
Dạ, như vậy là mình hiểu thêm là cái ban mà quyết định gọi là cái ban giám hiệu của cái học khu ở địa phương đó thì họ có cái vai trò là vừa là quyết định cái giáo trình nhưng mà họ cũng phải có tư vấn với những người chuyên môn ở cấp cao, và cái cầu nối đó là cái người tổng giám đốc đó với lại sở giáo dục hoặc là bộ giáo dục của bang hoặc là của liên bang. Và cái nhiệm vụ của cái ban giám hiệu địa phương đó là họ có trách nhiệm kiểm tra chéo, tức là để không có, để tránh cái trường hợp là một cái quyền định đoạt, một cái quyền tối cao nằm trong một cái tay của ai đó để kiểm duyệt hoặc kiểm soát toàn toàn bộ toàn phần, mà có cái tiếng nói của người dân. Họ là một cái ban học khu của địa phương và trong đó là gồm những cha mẹ phụ huynh học sinh đề bạt vào để đại diện cho cái tiếng nói của phụ huynh học sinh để mà quyết định cái giáo trình giáo dục con em của mình. Nó hoàn toàn không có một cái sự chỉ định từ trên cao đặt đẩy xuống, mà họ là kiểm tra chéo để xem coi cái này hợp lý hay không. Nếu không hợp lý thì chúng tôi sẽ bàn cãi, tranh cãi và chúng tôi sẽ kiện tụng nếu cần, và nếu mà cái nào mà chưa hợp lý thì chúng tôi có thể bổ khuyết thêm. Đó là cái nhiệm vụ của cái ban gọi là giám hiệu, hoặc là mình nói là cái ban hội đồng giáo dục địa phương. Dạ là
Tại vì đó là một cái trách nhiệm trong rất là nhiều trách nhiệm khác cho những người làm trong cái hội đồng giáo dục này. Họ có phải lo những cái vấn đề khác giống như là budget, những cái vấn đề
ngân
mà
sách.
ngân sách và cái những cái yếu tố khác mà ngoài ra cái này là chỉ có một cái phần ở trong cái nhiệm vụ của họ mà thôi.
Dạ, trong lúc này thì mình có nhiều câu hỏi thắc mắc của các quý khán thính giả đang theo dõi. Chị My xin dành vài phút để giải đáp thắc mắc trước khi mình trở lại tiếp tục với lại cái nội dung chính của chương trình. Thưa giáo sư, xin hỏi học phí ở Mỹ khác ở Việt Nam điểm nào? Học sinh nội trú, bán trú, ăn ở như thế nào tại Mỹ?
Học phí ở Mỹ thì đương nhiên nó đắt hơn ở Việt Nam rất là nhiều, trung bình là từ 30.000 đến 50.000 đô la. Thường thường các sinh viên ở Mỹ thì thường thường ở trong nội trú rất là nhiều, tại vì đó là một những cái đặc điểm của những trường giảng dạy ở ở Mỹ.
Dạ. Và đây là mình đang nói ở cấp đại học đó, từ đại học trở lên thì học phí từ 30.000 cho tới 50.000 đô la một năm. Dưới cấp đại học tất cả đều là miễn phí ở chương trình trường công của Mỹ. Dạ. Ở nội trú bán trú thì dĩ nhiên là cái chi phí nó phải cao hơn, là các bạn có nhà, có thể tự tức là mình có thể mình trọ học ở một cái phòng học nào đó hoặc một cái nơi nào đó gần đó, hoặc là mình có nhà người thân thì nó sẽ đỡ hơn cái chi phí cho nội trú bán trú. Dạ. Xin hỏi là câu hỏi tiếp theo của một người đang theo dõi chương trình là muốn học ngành luật đó thì phải học ở cùng bang mình muốn làm việc, hay là học ở bang nào cũng được làm việc trên khắp nước Mỹ?
Học bất cứ bang nào trên nước Mỹ cũng được, nhưng mà muốn hành nghề trong một tiểu bang nào đó thì phải lấy cái bằng hành nghề của tiểu bang đó.
Một câu hỏi khác là trường đại học ở Hoa Kỳ có giáo trình xu hướng thiên tả, giáo sư nghĩ sao về vấn đề này?
Xu hướng thiên tả là sao? Theo theo chương trình sao? Tôi không hiểu chữ thiên tả là sao.
Quý vị có thể bổ sung thêm câu hỏi của mình cụ thể để chúng tôi giải đáp, nó không có lệch lạc cái ý quý vị muốn tìm hiểu nha. Tại sao lúc con mình học kỳ 1 lớp 12 phỏng vấn 3 lần đều rớt, điều kiện ổn, tiếng Anh trôi chảy mà vẫn bị rớt, thưa giáo sư?
Thì đó là tôi không có biết được, tại vì có những yếu tố khác. Cái yếu tố thứ nhất là quan trọng nhất là họ phải kiểm tra, là muốn đảm bảo rằng là khi các con em đi học ở Mỹ xong phải trở về lại Việt Nam. Thì có thể là nếu mà mình không có chứng minh được rõ ràng cái đó thì thường thường đó là một cái lý do mà họ không có cho cái visa.
Phải thuyết phục được nhà phỏng vấn là quý vị có cái nhu cầu nghiêm túc đi dạy học rồi trở về nước để mà phục vụ đất nước của mình. Chứ họ không tin tưởng quý vị trở lại đất nước thì chắc chắn là họ sẽ không cấp cái visa F1 để đi du học.
Và ngoài ra cái vấn đề tài chánh cũng rất là quan trọng. Nếu quý vị không có đủ tài chánh để cho con em đi qua học 4 năm để ra trường bằng cử nhân thì cái đó là một trong những cái lý do thứ nhì mà họ từ chối không có cho visa.
Bây giờ trở lại với chủ đề chính, thưa giáo sư, giáo án của trường công là nãy giờ mình đang nói nhé, thì có khác với giáo án của trường tư như thế nào không?
Thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng các hội đồng giáo dục địa phương sau khi đã quyết định và thống nhất cái chương trình giảng dạy cho cái quận đó, thì những cái chương trình giáo dục này sẽ đưa đến các trường từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Thì các giáo viên có bổn phận là phải đưa ra những cái giáo án hàng ngày để dạy những cái lớp học đó đúng theo cái mục đích mà đã đưa ra từ các hội đồng giáo dục địa phương. Và nếu các giáo viên không có theo như vậy có thể là bị có thể bị trừng phạt. Đó là cái cách thức đi từ trên xuống dưới, cái giáo án là cái điểm cuối cùng. Các giáo viên muốn dạy như thế nào cũng được, nhưng mà dạy phải đúng theo cái tinh thần của các hội đồng giáo dục địa phương đưa ra. Đó là cái điểm tôi muốn.
Nhưng mà giáo án của trường công nó có khác giáo án của trường tư nhiều lắm không thưa giáo sư?
Đương nhiên là giáo án trường công thì nó do quyết định từ các hội đồng giáo dục địa phương, nhưng mà các trường tư thì thường thường họ cũng theo chương trình của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ hay là chương trình giáo dục của tiểu bang, để làm sao họ, cái thứ nhất họ là được những cái quyền lợi của tiểu bang và liên bang, ngoài ra họ cũng muốn đi theo chương trình cũng giống như cái trường công, để đến khi ra các con em của mình cũng có cái cơ hội đi vào được nhập học của những cái trường khác. Bởi thế cái giáo án của những cái người trường tư nó cũng tương tự cũng giáo án của các giáo viên ở trường công mà thôi. Các trường tư cũng có một cái hội đồng gọi là hội đồng quản trị của các trường tư, và hội đồng quản trị này cũng có cái bổn phận và trách nhiệm để làm sao đưa ra thống nhất một chương trình huấn luyện cho các học sinh ở trường đó. Thì các giáo án của các giáo viên cũng theo như vậy, có nghĩa là mình có quyền tự do muốn dạy như thế nào cũng được, nhưng mà không có đi ra ngoài những cái chương trình đã được quyết định từ
phải đảm bảo cái tiêu chuẩn và cái mốc chuẩn và
đúng là tiêu chuẩn thì tôi không biết, nhưng mà theo cái có như là cái nội dung của cái chương trình huấn luyện đó.
Dạ, cái tiêu chuẩn ở đây mình nói là thí dụ như là hết lớp 1 là phải có khả năng, các em phải biết làm gì, hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 các em phải đạt được những cái khả năng như thế nào. Thì ra là những cái tiêu chuẩn tối thiểu là phải đảm bảo được, cho dù trường công, trường tư gì muốn dạy kiểu nào thì dạy, nhưng mà phải đảm bảo được các em đáp ứng đủ những cái quy chuẩn mà họ đã khảo sát trên toàn quốc hoặc là trên quốc tế như vậy, để đảm bảo rằng là học sinh cho dù học ở môi trường nào đi nữa cũng không có bị chậm hơn người ta, hoặc không có bị thua sút, hoặc là bị kém cạnh tranh hơn ở những cái lĩnh vực căn bản, những cái khả năng căn bản đó. Dạ, thưa giáo sư, bây giờ nãy giờ mình nói là cái nội dung giáo dục giảng dạy đó là có cái sự kiểm tra chéo giữa đôi bên, giữa phụ huynh học sinh và giữa nhà chức trách. Như vậy thì nó có cái sự cộng gộp qua lại. Thì có người thắc mắc rằng như vậy, nói một cái câu quyết định chung đó là cái người quyết định nội dung giảng dạy đó là nhà nước hay tư nhân, ai có quyền nhiều hơn? Thì câu hỏi này giáo sư trả lời như thế nào?
Cái quyền và quyết định về cái chương trình giảng dạy là từ các hội đồng giáo dục địa phương. Những cái chương trình của chính quyền địa phương không có quyền thay đổi những chương trình đó. Họ có thể khuyến khích hay là cố vấn, nhưng mà quyền quyết định cuối cùng là từ các hội đồng giáo dục địa phương.
Tức là từ những tiếng nói đại diện cho phụ huynh học sinh, phải
không?
Vâng. Dạ. Vâng. Chứ không phải là của nhà chức trách, không phải là
đương nhiên cũng phải là trong một cái môi trường rằng là tí như bây giờ mình có một số phụ huynh học sinh họ muốn lên họ đổi cái giờ bao nhiêu cái giờ phải làm cho chương trình toán, thì cái đó thì tôi nghĩ là không có đúng. Tại vì khi mà những cái chương trình này từ trước đến giờ đó đã tốt rồi, thì những cái chuyện thay đổi, ví dụ từ 12 tiếng đồng hồ tiếng về về toán mà bây giờ chỉ chuyển thành còn một nửa mà thôi, thì đương nhiên cái chuyện đó sẽ không được hội đồng, tại vì cái đa số họ sẽ chống lại cái đó.
Dạ, nãy giờ mình đã so sánh đối chiếu giữa trường công, trường tư, giữa lĩnh vực nhà nước, tư nhân trong giáo dục Mỹ rồi. Bây giờ đối với những người đang theo dõi ở Việt Nam, những người các bạn ở Việt Nam mà muốn tìm hiểu giáo dục Mỹ hoặc là muốn có cơ hội đi du học Mỹ, chắc chắn thì họ cũng muốn có cái sự so sánh đối chiếu giữa Việt Nam và Mỹ. Thì giáo sư có những cái sự so sánh như thế nào, lợi hại ra sao giữa hai bên?
Tôi thấy sau những cái nghiên cứu của tôi, cái hệ thống giáo dục Việt Nam thì Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ Giáo dục của Việt Nam đưa ra cái chương trình rất là chi tiết cho tất cả các trường từ mẫu giáo cho đến lớp 12 của Việt Nam, thì tất cả các trường công ở Việt Nam phải theo như vậy. và những cái quyết định là từ bộ mà ra. Bởi thế những cái người ở trong phụ huynh học sinh không có tiếng nói nhiều. Nó cũng có cái lợi là khi các học sinh ra thì tất cả các bất cứ trường nào cũng giống nhau hết. Bởi thế khi đi vào những cái trường mà của quốc gia thì nó không có phải lo lắng nhiều. Nhưng đó là cái lợi. Những cái hại là đôi lúc mình thấy cái gì sai trong cái chương trình huấn luyện mà các phụ huynh học sinh họ không có tiếng nói để thay đổi.
Chẳng hạn như đơn cử như mình thấy là cái chuyện mà cải cách giáo dục ở Việt Nam á, cứ đổi sách giáo khoa hàng năm, cứ đổi liên tục, đổi thường xuyên, và phụ huynh họ rất là bức xúc, họ rất là quan ngại, họ rất là khó chịu, phẫn nộ luôn, nhưng mà cũng không có làm gì thay đổi hơn được nữa, tức là cái tiếng nói của họ cũng không có được ghi nhận hoặc là được tôn trọng đủ để có thể tạo lên một cái sự thay đổi, mà tất cả đều phụ thuộc vào cái sự kiểm soát và quyết định của nhà chức trách, của Bộ Giáo dục. Tức là bây giờ các em muốn hay không muốn gì, bây giờ năm học mới Bộ Giáo dục muốn đổi sách giáo khoa là phải đổi, phụ huynh không có tiền, không có khả năng, không có điều kiện cũng phải chạy vậy mượn góp như thế nào đó để mà đổi được cho các em bộ sách thì các em mới đi học được, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái sự khác biệt, lợi hại của những cái đặc điểm mà mình đang nói ra, tức là cái hệ thống giáo dục ở Mỹ và Việt Nam, một bên là một cái sự kiểm soát kiểm duyệt chặt chẽ, và một bên là một cái sự gọi là tôn trọng tính độc lập, tính tự quyết của phụ huynh học sinh, của những người học, giữa người học và người dạy đều có một cái tính gọi là cộng gộp với nhau, hợp tác với nhau, kiểm tra chéo với nhau để mà cùng có nên những cái tiếng nói để mà tạo ra sự khác biệt hoặc là để tạo ra những sự thay đổi, cải tiến cho nó phù hợp với cái nhu cầu của cả người học lẫn người dạy. Dạ, bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì có một vài thắc mắc nữa từ quý khán thính giả, xin giáo sư dành vài phút để giải đáp nốt. Trường học, xin lỗi là trong lúc này. Câu hỏi hồi nãy của bạn Điệp đó là sau khi tốt nghiệp rồi đi cao đẳng và đại học thì có khả năng, thì có khả thi không? Tôi muốn tìm hiểu những trường học ở thành phố Houston, ở Texas chẳng hạn. Xin giáo sư hướng dẫn giúp cho vài trường.
Thì hệ thống đại học ở Houston rất là nhiều trường tốt, giống như trường mấy cái trường lớn university trong cái hệ thống của Houston, University of Houston là cũng trường tốt. Trong hệ thống của Texas thì có những cái chương trình những mấy cái trường rất là tốt. Nhưng mà ở trong cái Houston thì tôi biết là University Houston là một trong những cái trường tốt mà các bạn có thể tìm hiểu.
Một câu hỏi nữa, học sinh từ lớp 1 tới lớp 12 ở Mỹ học miễn phí đúng không ạ?
Đúng đúng như vậy, và nhiều lúc mà các học sinh nghèo thì có thể đi ăn trưa, người ta giúp đỡ cho ăn trưa miễn phí luôn.
Không những học miễn phí mà ăn cũng miễn phí luôn, nhưng mà đây là những học sinh trong nước thôi, còn các bạn mà du học từ bên ngoài vào đó thì không có được hưởng cái quy chế đó đâu. Những du học sinh ở ngoài vào đều tự túc tiền học phí, chi phí
Đó
ăn
là
ở.
các học sinh ở trong quận, ví dụ bây giờ ở một vùng mà các học sinh muốn đi học một cái quận khác thì cũng phải trả tiền cho cái quận đó.
Tức là ở trong địa phương của mình thôi, nếu mà các bạn đi học nhà ngoài thì hoặc là các bạn chuyển nhà tới hẳn cái nơi mà các bạn muốn học để trở thành dân địa phương luôn thì hoàn toàn miễn phí, còn tức là những người nào ở bên ngoài bước vào đều phải trả chi phí như là một cái người bên ngoài, như là một du học sinh chẳng hạn. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, bây giờ cũng đã tới giờ giáo sư phải trở lại với bục giảng của mình ngày hôm nay ở trên đại học rồi. Trà My xin tạm dừng chương trình ở đây để hẹn giáo sư và quý khán thính giả vào tối thứ hai tuần tới, chương trình mỗi tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón xem hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn nha. Một lần nữa cảm ơn giáo sư và xin hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới.
Kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Trà My trân trọng kính chào giáo sư và quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.